là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà chúc Tết Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Yên Bái. Thị xã Yên Lộ phấn đấu xây dựng đô thị thông minh. Lực lượng cảnh sát điều tra về ma túy tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Cuối chương trình là thông tin quốc tế. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 4 tháng 1 tại huyện Văn Yên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phùng Quốc Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đồng chí Hầu A Lệnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, đại biểu lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La và các huyện bạn, các cơ quan đơn vị địa phương kết nghĩa với huyện Văn Yên. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới năm 2011, các xã của huyện Văn Yên mới đạt bình quân 5 tiêu chí. Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng nhiều chương trình dự án của trung ương, của tỉnh, của huyện, Văn Yên đã huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền huy động trị giá trên 5.700 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí. Bộ mặt nông thôn ở Văn Yên đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống văn hóa xã hội, tinh thần của người dân được nâng lên. Đặc biệt đã khơi dậy sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân cư nông thôn, tạo sự lan tỏa và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo của từng cá nhân, từng tập thể. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Đến nay cả 24/24 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn Mậu A đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, Văn Yên đã về đích huyện nông thôn mới trước một năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và là địa phương duy nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2024. Mở ra thời cơ và vận hội mới để Văn Yên tiếp tục xây dựng, phát triển trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho huyện Văn Yên. Công bố quyết định ngày 2 tháng 1 2025 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, bày tỏ niềm vinh dự phấn khởi được đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh bạn đến dự chung vui, động viên khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung tại sự kiện quan trọng này. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Yên Bái. Đồng thời xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh bạn đã dành cho tỉnh Yên Bái trong suốt những năm qua và sự kiện huyện Văn Yên đón nhận huân chương và đạt chuẩn nông thôn mới ngày hôm nay. Nhân dịp này, Tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng nỗ lực, những đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Văn Yên trong sự nghiệp phát triển huyện nhà. Đề nghị đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phát vọng vươn lên, cùng chung sức đồng lòng xây dựng huyện Văn Yên tiếp tục trở thành địa phương phát triển khá của tỉnh và hướng tới là đô thị loại 4, một trong những đô thị vệ tinh quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Sự kiện đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Trung ương dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng nhì là dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 4 tháng 1 tại Bộ Chính trị tỉnh, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm kiểm tra công tác chăm lo Tết cho nhân dân và tặng quà cán bộ chiến sĩ nhân dân tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể Trung ương, các cơ quan của Quốc hội cùng các đại biểu trong đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành đoàn thể tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo ban bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trình bày, nêu rõ kết thúc năm 2024, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 41 trên 46 chỉ tiêu chủ yếu của năm, trong đó có 7 trên 19 chỉ tiêu hoàn thành sớm một năm so với nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các chỉ tiêu còn lại cơ bản đảm bảo tiến độ với nhiều kết quả quan trọng tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có 113 trên 146 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,4% tổng số xã toàn tỉnh. Tiệm cận với mặt bằng chung cả nước, gấp 1,5 lần bình quân chung của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Có 5 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 56,3 triệu đồng, tăng 16,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giảm 3,5% mỗi năm. Đến nay còn 8,67%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng. Giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 5.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công đạt trên 70% và dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành làm nhà cho các đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cũng chủ động triển khai bài bản, đồng bộ việc tổng kết nghị quyết 18 và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục rà soát hoàn thành toàn bộ việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, nhất là việc hỗ trợ tái định cư, làm nhà cho người dân bị thiệt hại về nhà ở. Hoàn thành việc xử lý, sụt, sạt, vận chuyển đất đá, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết Ất Tỵ năm 2025. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, toàn tỉnh sẽ trao tặng trên 50.000 suất quà với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Trong đó có 14.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 với tổng kinh phí khoảng 7,1 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa. Tổ chức chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo trả lương thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp Tết. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết đón xuân. Phát biểu tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được gặp mặt tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 và công nhân, người lao động cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những kết quả của tỉnh Yên Bái đang góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2024. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nói.
Thì có thể nói gọn, trong một năm qua, cực kỳ khó khăn mà chúng ta phấn đấu đạt như thế để góp phần cho cả nước tăng trưởng 7%, 15 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt, cũng báo cho các đồng chí và các gia đình là năm nay là hơn 10 năm chúng ta mới đạt được 15 trên 15 chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Thu ngân sách lần đầu tiên vượt cái con số 2 triệu tỷ tiền Việt Nam, cao nhất từ trước tới nay. Thì thưa các đồng chí và các gia đình, trong thời gian tới năm 2025 chúng ta cũng có nhiều cái khó khăn thách thức, nhưng mà chúng ta phải đảm bảo làm sao cái mục tiêu tăng trưởng chúng ta là phải hai con số, thấp nhất là 8% cái tăng trưởng. Thì tôi đề nghị đối với tỉnh Yên Bái, sau cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chúng ta thông qua 18 cái luật, 21 cái nghị quyết, thì tôi đề nghị các đồng chí phải chủ động kịp thời ban hành các cái văn bản hướng dẫn để thực hiện các nghị định thông tư, luật nghị định thông tư của Quốc hội thông qua, tháo gỡ khó khăn với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, cái chủ động của địa phương. Một cái việc nữa là chúng ta rà soát tất cả các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội của tỉnh đảng bộ mà đạt còn thấp hoặc có thể không đạt để chúng ta phấn đấu. Chúng ta chuẩn bị văn kiện nhân sự ngay quý 1 này là đại hội cấp cơ sở rồi. Phải xong trong quý 1, quý 2, quý 3 là đại hội cấp huyện. Là tháng 9, tháng 10 là đại hội cấp tỉnh rồi. Là thời gian nó kế bên rồi. Rồi phải sắp xếp bộ máy tinh gọn như trung ương sắp xếp như thế nào thì địa phương như thế đấy. Phải làm sao cho nó thông suốt. Bởi vì mục tiêu mình sắp xếp lại là để cho nó mạnh. Tôi cũng đề nghị tỉnh Yên Bái là phải tích cực khẩn trương triển khai giải ngân các cái chương trình mục tiêu quốc gia vốn đã phân bổ ở đây. Tôi cũng đề nghị là trên tinh thần không phải là đợi ngày Tết mà chúng ta mới quan tâm gia đình chính sách, gia đình có công với nước, hộ nghèo, mà các đồng chí phải quan tâm một cách thường xuyên, liên tục chăm lo.
Đánh giá cao việc Yên Bái đã tích cực triển khai chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh thường xuyên quan tâm, kịp thời chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, đời sống của người dân được cải thiện, no ấm và hạnh phúc hơn. Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đạt thành tích tốt hơn năm 2024. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo, định hướng tâm huyết của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đảng bộ tỉnh Yên Bái hứa với Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, lợi thế, vượt qua mọi thử thách, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm tăng tốc bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trước mắt là tập trung tối đa các điều kiện bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2025 đã đề ra. Tại buổi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng quà cho tập thể lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng quà cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ ban ngành trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái, anh hùng lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, đồng thời tặng quà cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành tặng 200 suất quà, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng 300 suất quà, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dành tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 500 suất quà Tết trị giá 500 triệu đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2024, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, năm 2024 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là thiên tai khắc nghiệt, nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn ổn định và được giữ vững, không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có tội phạm lộng hành hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tội phạm về trật tự xã hội giảm gần 80 vụ, giảm 24% so với năm 2023. Tỷ lệ điều tra làm rõ đạt gần 83%. Tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt gần 93%. Đặc biệt đã huy động 100% quân số, trang thiết bị, phương tiện tập trung ứng phó cùng nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng thời tổ chức vận động kêu gọi hỗ trợ và tiếp nhận phân phối hơn 300 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất. Về công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã triển khai các đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay tại cơ sở. Sau 15 ngày ra quân, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý gần 20 vụ phạm tội về trật tự xã hội cùng hàng chục vụ phạm tội về ma túy, môi trường, phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thu giữ trên 90 kg pháo nổ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh Yên Bái còn lập danh sách cán bộ chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ hưu trí, gia đình người có công với cách mạng trong công an nhân dân trên địa bàn để thăm hỏi tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tổ chức ứng trực sẵn sàng giải quyết các vụ việc tình huống xảy ra. Phát biểu tại buổi thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường phối hợp với các lực lượng để đảm bảo thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đổi mới công tác nắm tình hình theo hướng sâu sát với cơ sở, hướng về cơ sở. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tới đây tinh giảm tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế cần động viên cán bộ tăng cường với cơ sở, gần dân sát dân, nắm tâm tư của dân để kịp thời giải quyết các vấn đề. Cùng với đó, làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự cho dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các ngành quan tâm chăm lo chế độ cho các cán bộ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường gắn bó với nhân dân với phương châm trọng dân gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt cần nắm vững về văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để quân tỉnh là tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt đô thị loại 3 vào năm 2025 và trở thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý và phát triển đô thị, lập và quản lý quy hoạch các tổ chức thực hiện theo quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị xanh, thông minh và bền vững. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật số của thị xã Nghĩa Lộ đã được cung cấp đáp ứng đầy đủ phát triển đô thị thông minh. Cơ sở tầng công nghệ thông tin được cải thiện, thị xã cũng đang xây dựng hệ thống giao thông thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực. Cùng với đó, 100% các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã tiếp cận ứng dụng công nghệ số và ứng dụng công nghệ trong công việc của cơ quan đơn vị. 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể thống nhất. 100% thôn bản tổ dân phố có điện lưới được phủ sóng di động 3G, 4G. Mục tiêu trong năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tập trung triển khai chính quyền số thông qua xây dựng hệ thống dữ liệu lớn và quản trị dữ liệu tại Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã, triển khai xã hội số, trọng tâm là du lịch số, thị xã du lịch thông minh. Đồng thời, sẽ đổi mới căn bản toàn diện công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng mô hình đô thị thông minh, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.
Thực hiện chủ đề đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành 3 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức một lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ trong ứng dụng công nghệ thông tin đối với 69 cán bộ chuyên trách hội từ cấp huyện đến cơ sở, 4 lớp tập huấn về xây dựng mạng lưới truyền thông trên nền tảng số cho đội ngũ cán bộ huyện, xã. Qua các lớp tập huấn, các cán bộ hội được trang bị kiến thức về hướng dẫn và thực hành sử dụng một số công cụ trực tuyến phục vụ tổng hợp thông tin và nắm tình hình như Google Form, Google Sheets, tạo mã QR thông tin, tài liệu. Kỹ thuật giao tiếp, thực hành giao tiếp với AI, sáng tạo nhạc không lời, sản xuất video giới thiệu sản phẩm nhanh với AI, xây dựng kịch bản video ngắn với ChatGPT, hướng dẫn thực hành thiết kế banner và poster trên Canva, biên tập video ngắn với CapCut, sử dụng những công cụ và kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện truyền thông trên nền tảng số, xây dựng mạng lưới truyền thông trên môi trường mạng, trên các mạng xã hội, sử dụng các phần mềm cơ bản, một số công cụ AI để thiết kế tài liệu, sản phẩm truyền thông, đồng thời tổ chức các hội thi ứng dụng công nghệ thông tin để giúp phụ nữ bắt kịp những chuyển đổi số. Thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với công tác hội, qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sau 20 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ 26 vụ, 37 đối tượng có liên quan. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đến các địa bàn trọng điểm, nhất là các trường học, với nhiều nội dung phong phú, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân về phòng chống ma túy, góp phần bảo vệ an ninh an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, đội trưởng đội 1 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, của Ban giám đốc Công an tỉnh, phòng ma túy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cho Ban giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo công an các đơn vị tập trung tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Về giảm cung thì đã tập trung thực hiện tốt công tác là xác lập đấu tranh với các đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh để ngăn chặn nguồn cung từ ma túy thẩm lậu từ địa bàn tỉnh ngoài, địa bàn các tỉnh giáp danh vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Về giảm cầu thì đã làm tốt công tác rà soát, phát hiện, thống kê và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Xác định là đây là một giải pháp quan trọng để làm góp phần làm giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh.
Với nhiều nỗ lực nên chỉ trong 15 ngày thực hiện cao điểm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 26 vụ, 37 đối tượng có liên quan đến ma túy, tăng cao so với cùng kỳ tháng trước, thu giữ 58 gram heroin, 5,14 gram ma túy tổng hợp, gần 25 triệu đồng và nhiều tăng vật như điện thoại, xe máy có liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng thụ lý điều tra 73 vụ, 97 bị can, trong đó khởi tố mới 26 vụ, 32 bị can, kết luận điều tra 7 vụ, 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra 66 vụ với 87 bị can. Thượng tá Dư Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trong năm 2005, trên cơ sở chỉ đạo định hướng của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh, thì lãnh đạo phòng cũng đã chủ động tham mưu xây dựng những kế hoạch để triển khai thực hiện đạt kết quả cao, vẫn trên cái tinh thần là cắt cung giảm cầu để giải quyết triệt để những cái nhu cầu sử dụng ma túy tại địa bàn. Khi mà địa bàn đã trong sạch, không còn những cái người nghiện có nhu cầu sử dụng ma túy, thì chắc chắn rằng là những cái đối tượng mà có muốn mang ma túy đến tiêu thụ tại địa bàn cũng không thể tiêu thụ được, mà nó sẽ giảm thiểu tối đa. Đây là cái giải pháp quan trọng nhất mà không những ngành công an mà kể cả là chính phủ cũng đã có những cái cuộc họp chỉ đạo định hướng trong cái việc mà cắt cung giảm cầu. Đây là một cái chủ trương rất lớn và chúng tôi cũng đang cố gắng triển khai thực hiện làm sao đạt cái hiệu quả cao nhất.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội có liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 46 vụ cháy, làm chết 2 người, thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng và trên 40 hectare rừng các loại. So với năm 2023 đã tăng 17 vụ cháy. Cháy và thiệt hại do cháy gây ra tập trung nhiều khu vực đông dân cư, nhà dân chiếm 28,3% tổng số vụ cháy. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nền nhiệt tăng cao và nhận thức của người dân còn hạn chế, đã dẫn đến số vụ cháy tăng cao so với năm 2023. Trước tình hình cháy nổ ngày càng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức giải cứu người và bảo vệ nhiều tài sản trong các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền các địa phương về công tác phòng cháy, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy hiệu quả các mô hình phòng cháy chữa cháy ở các khu dân cư.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Yonhap, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào cuối tuần này. Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội. Theo một số nguồn tin ngoại giao, Seoul và Washington đang hoàn thiện các bước cuối cùng để tổ chức chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày của Ngoại trưởng Blinken, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1. Theo kế hoạch, ông Blinken dự kiến sẽ có buổi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Tae-yoon vào ngày 6 tháng 1. Chuyến thăm theo dự định của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc đang nỗ lực khẳng định lại liên minh với Mỹ, bất chấp tình hình chính trị bất ổn xung quanh vụ luận tội Tổng thống Yoon hiện nay. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ tái khẳng định sự hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, một thành tựu ngoại giao quan trọng đạt được trong chính quyền Tổng thống Biden. Chuyến thăm Hàn Quốc có thể là chuyến công du châu Á cuối cùng của ông Blinken với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm. Sau điểm dừng chân tại Seoul, ông Blinken dự kiến sẽ tiếp tục tới Nhật Bản. Ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, Hạ nghị sĩ John Manchin thuộc Đảng Cộng hòa, đại diện cho bang Louisiana đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 119 trong cuộc bỏ phiếu kéo dài cho thấy sự chia rẽ dai dẳng giữa những người thuộc phe Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại đồi Capitol. Ông Johnson được bầu với 218 phiếu thuận, 215 phiếu chống, trong đó nghị sĩ đại diện cho bang Kentucky Thomas Massey là đảng viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu phản đối ông. Toàn bộ 215 nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu cho lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, nghị sĩ Hakeem Jeffries. Ông Mike Johnson từng được bầu làm Chủ tịch Hạ viện năm 2023 sau khi người tiền nhiệm Kevin McCarthy bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Tổng thống đắc cử Donald Trump trước đó đã lên tiếng ủng hộ ông Johnson, đồng thời vận động các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cho ông Johnson. Việc ông Johnson được bầu làm Chủ tịch Hạ viện được xem là thắng lợi cho Tổng thống đắc cử Donald Trump khi ngày 6 tháng 1 tới, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp để xác nhận kết quả của bầu cử Tổng thống tháng 11 năm ngoái. Hạ viện Mỹ sẽ không thể hoạt động nếu không có người đứng đầu. Ngày 3 tháng 1, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayuttan Sinawat và chồng Pitaka Suksawat có tổng tài sản là 13,9 tỷ baht, khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Phần lớn tài sản của bà Prayuttan trong số tài sản có bất động sản, 23 xe sang, 75 đồng hồ xa xỉ và 200 túi sách trị giá nhiều triệu đô la Mỹ. Ngoài tài sản, khoản nợ của vợ chồng bà vào khoảng 4,4 tỷ baht, khoảng 127 triệu đô. Nữ thủ tướng 38 tuổi báo cáo thu nhập hàng năm là 265 triệu baht, bao gồm lương, cổ tức, tiền lãi và tiền cho thuê nhà. Bà nắm giữ nhiều loại ngoại tệ, tiền gửi tại 29 tài khoản ngân hàng và đầu tư cho 3 quỹ và công ty. Bà Prayuttan, con gái út của tỷ phú và cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, đã nhậm chức vào tháng 9 năm 2024, trở thành thành viên thứ tư của gia tộc lãnh đạo chính phủ Thái Lan trong 20 năm qua. Ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Moldova Dorin Rishan cho biết nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh sau khi Chanitia, một khu vực ly khai của nước này, bị cắt nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Dòng khí đốt của Nga qua Ukraine đến Trung và Đông Âu đã bị dừng vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 sau khi thỏa thuận quá cảnh giữa các quốc gia đang xung đột hết hạn và Kiev từ chối tiếp tục hợp tác kinh doanh với Moscow. Thủ tướng Rishan cho biết Moldova đang đa dạng hóa nguồn cung khí đốt bằng sản xuất trong nước và nhập khẩu, nhưng lưu ý rằng vùng ly khai Chanitia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc Ukraine dùng trung chuyển khí đốt của Nga. Rishan cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra đối với 350.000 cư dân của khu vực Chanitia. Ngày 1 tháng 1, Chanitia đã cắt nguồn cung cấp nước nóng và sưởi ấm cho các hộ gia đình, trong khi tất cả các nhà máy ngoại trừ nhà máy sản xuất thực phẩm buộc phải ngừng sản xuất. Khu vực Chanitia nằm ở biên giới Moldova và Ukraine. Khu vực ly khai này phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga để sưởi ấm và cung cấp điện. Hiện khu vực này đang bắt đầu sản xuất điện than để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Nga đã vận chuyển khoảng 2 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine đến vùng ly khai Chanitia hàng năm kể từ năm 2022.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2025. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ. nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 13 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.